Thưa chị, thì theo những cái thông tin chính thức của báo Đảng đó, thì đúng là ngày hôm qua ông Trung có về chủ tịch ông Trung là chủ tịch thành phố Hà Nội đó, ông có về huyện Mỹ Đức với mong muốn là sẽ được tiếp xúc với đồng bào đồng tâm. Bên chính quyền đã bố trí 3 cái xe buýt lớn đón 100 người dân mà chính quyền đã dự kiến mời. Tuy nhiên đã không một người dân nào lên xe để về gặp ông Trung. Cái lý do mà người dân không muốn tới huyện Mỹ Đức đó, để gặp ông Trung cũng có rất nhiều bàn luận khác nhau. Theo ý kiến tôi thì cái lý do mà người dân không muốn về huyện Mỹ Đức có lẽ nó nằm ở cái sự nghi ngại mà xưa nay chính quyền thường không mấy khi mà tỏ là có cái chữ tín một của mình là một, và bản thân thì người dân đồng tâm có lẽ họ cũng đã ê chề với mình nhiều cái sự việc tương tự như vậy rồi. Nhất là đó thì chúng ta cũng đã biết là một số người ở huyện Đồng Tâm khi mà được mời ra để đo đạc gì đó, khoảng 4-5 người gì đó đã bị bắt. Thì trong đó có cả cái cụ Kình mà hôm rồi mà phải đi mổ cái chân hay tay gì đó. Thì chứng tỏ là cái sự nghi ngại của họ không phải là không có căn cứ. Chính vì thế mà người dân đã không lên huyện Mỹ Đức như lời mời của ông Trung. Về bản thân ông Trung thì tôi nghĩ ông Trung cũng có sự e ngại nhất định để ông Trung không về Đồng Tâm hay là thôn Hoành của cái căn cứ gọi là tạm gọi là cái căn cứ địa của tranh đấu hiện nay của dân Đồng Tâm để mà giải quyết vấn đề, mà ông Trung chỉ về tới huyện Mỹ Đức, tức còn cách cái trung tâm của cái sự kiện khoảng gần 20 km. Thì như vậy là cả hai bên đều có sự nghi ngại lẫn nhau. Ông Trung cũng sợ bị dân bắt và dân thì cũng sợ bên ông Trung bắt. Cho nên cái việc mà đối thoại trực tiếp với dân và ông và người dân Đồng Tâm đã không xảy ra. Mặc dù rồi ông Tâm cũng có vẫn giữ cuộc họp, mà cái cuộc họp đó là chỉ là giữa nội bộ chính quyền với nhau.
Như nhà báo Nguyễn Viện vừa mới phân tích thì rõ ràng giữa chính quyền của thành phố Hà Nội với lại người dân tại xã Đồng Tâm thì có một cái sự nghi ngại rất là lớn. Và cả hai bên thì đều đang dò xét lẫn nhau coi là cái cách giải quyết như thế nào. Vậy thì khi mà giữa người dân và chính quyền tại Việt Nam họ có một cái khoảng cách như vậy trong cái việc trao đổi, chia sẻ được cái quan điểm của mình thì làm sao có thể giải quyết được chuyện này ạ?
Theo tôi thì cho tới giờ phút này thì không còn cách nào khác là chính quyền phải tin dân và tỏ thiện chí ra với dân. Tức là nói cụ thể hơn là ông Trung sẽ phải đến Đồng Tâm một lần nữa và đến ngay tại cái thôn Hoành để nói chuyện trực tiếp với dân chúng, thì tôi nghĩ mọi chuyện nó cũng sẽ trở nên rất dễ dàng. Và tôi tin rằng dân sẽ tiếp đón ông Trung một cách tử tế. Và giả dụ như có điều gì đó mà nó cuộc họp nó thất bại thì tôi nghĩ là dân chúng cũng sẵn sàng để cho ông Trung ra về bình an. Tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nếu ông Trung đủ can đảm tới Đồng Tâm tiếp xúc với dân thì mọi chuyện sẽ thực sự ổn thỏa. Nhưng mà tất nhiên là với cái điều kiện là ông Trung sẽ phải có một cái cam kết là không trả thù của những người dân mà đã bắt giữ những nhân viên chính quyền, và một cái cam kết khác giải quyết thỏa đáng cái vấn đề đất đai cho dân. Dựa trên hai cái đó thì tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Thưa nhà báo Nguyễn Viện, cũng liên quan đến những cái vụ cưỡng chế đất rồi đàn áp từ Bắc đến Nam, thì không chỉ có vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm, trong một tuần gần đây thì có những cái vụ cưỡng chế đất khác đang diễn ra từ Bắc đến Nam, người dân thì bị đàn áp bắt giữ. Gần nhất là sáng ngày thứ Năm qua thì công an ở Phú Quốc, Kiên Giang đã bị ném bom xăng khi mà đến thu hồi đất của một hộ dân ở Gành Dầu, Bãi Dài. Cưỡng chế đất ở Bắc Ninh cũng vậy, gần 1.000 người bao gồm có công an rồi lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi 14 mẫu đất ở thôn Vọng Đông, xã Yên Trung ở Bắc Ninh thì cũng diễn ra, và tin tức này được lan truyền rất là nhanh. Vậy thì nhiều cái vụ cưỡng chế đất rồi đàn áp, người dân họ phẫn nộ, họ phản ứng lại. Thưa nhà báo Nguyễn Viện, anh có bình luận gì về những cái sự kiện này ạ?
Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề mà nhà nước sẽ còn phải đối diện dài. Nếu như cái luật đất đai là sở hữu toàn dân nó còn tồn tại. Tại vì đây sẽ là một cái mà cái điều kiện để cho tham nhũng phát sinh và để cho những cái nhóm lợi ích lợi dụng vào đó để mà chiếm đất đai của dân. Cái vấn đề nó sẽ không được giải quyết cho tới khi nào mà cái cơ bản cái luật được giải quyết, tức là cái đất được cần phải được trả cho dân, cái quyền tư hữu về đất phải được nhìn nhận. Chứ còn nếu mà còn giữ cái luật đất đai sở hữu toàn dân như hiện nay đó, trong một cái điều luật mơ hồ như thế đó, không tránh được cái lòng tham của những người có quyền và những người có tiền, nó sẽ là cái nỗi oan khuất muôn đời cho những người dân. Chỉ có thể giải quyết một cách căn bản vấn đề là bãi bỏ cái luật đó. Như mọi người đều biết thì báo chí của nhà nước họ sẽ buộc phải nói theo cái quan điểm của chính quyền. Trong cái quan điểm của chính quyền thì bất cứ một cái điều phản kháng nào nó cũng là mang tính chất tội phạm. Bởi thế những cái mà đòi hỏi của người dân, thí dụ cụ thể trong những vụ đất đai, nó là những nỗi oan khuất thực sự. Và họ biết rằng khi họ tranh đấu thì họ sẽ phải trả giá. Nhưng họ chấp nhận cái sự trả giá đó để họ đòi sự công bằng.